trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 56, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, thuyết giảng ngày 24 tháng 6 năm 2021, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem trong kinh văn trang 62. Ở trong văn kinh, Đức Phật dạy như thế này. Đức Phật lại bảo với tôn giả A Nan rằng: Thần lực và hào quang Đức Phật A Di Đà là tối tôn bậc nhất. Qua đoạn văn kinh này, chúng ta thấy Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài bảo với đệ tử đa văn bậc nhất của mình, đó là tôn giả A Nan. Đức Phật bảo với tôn giả A Nan rằng thần lực và hào quang của Đức Phật A Di Đà là tối tôn bậc nhất. Thần lực ở đây là chỉ cho thần thông, công đức viên mãn của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vậy. Do nhân tu vạn hạnh, trải qua lịch kiếp tu nhân hành Bồ Tát Đạo, đến nay công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà đã viên mãn. Cho nên thần lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là tối tôn, tối diệu bậc nhất, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nói hết được vậy. Còn hào quang, tức là mình gọi là hào quang đây, tức là ánh sáng, tức là quang minh ở trên thân thể của Đức Từ Phụ A Di Đà phát ra, chiếu ra đó, phóng ra đó là vô lượng vô biên. Cũng trong kinh Vô Lượng Thọ này nói rằng do công đức tu tập của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cho nên quang minh ở trên thân thể của Ngài phóng ra, mỗi mỗi lỗ chân lông phóng ra một đạo hào quang, mỗi đạo hào quang ấy lại có một đức hóa Phật, mỗi đức hóa Phật ấy lại phóng ra vô lượng hào quang, trên vô lượng hào quang ấy lại có vô lượng các đức Phật, trên mỗi mỗi đức Phật lại phóng vô lượng hào quang, cứ như thế cho đến vô lượng vô biên bất khả tư nghị, chẳng thể diễn nói hết được là có bao nhiêu quang minh, bao nhiêu hóa Phật ở trên đó. Mà các đức hóa Phật ấy thường giáo hóa độ sinh, khiến cho vô lượng chúng hữu tình có duyên ở khắp trong 10 phương thế giới đều được hóa độ vệ. Cho nên ở đây mới nói là thần lực và hào quang của đức Phật A Di Đà là tối tôn bậc nhất là như thế. Đó, hào quang ấy, còn là có công năng giáo hóa độ sinh vô lượng như thế, huống chi là thần thông ấy, công đức và trí tuệ của đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Chúng ta thấy trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ nói rằng khi đức Phật còn tại thế, có rất nhiều các vị đệ tử vì nhìn thấy cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật mà họ phát tâm xuất gia. Có những vị thấy hào quang phóng ra từ nơi chẳng mày, hay là từ nơi nhục kế, hay là từ nơi kim thân của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật mà họ ngưỡng mộ. Họ cũng muốn được mình cũng có thân thể đẹp đẽ và quang minh tỏa sáng như là đức Phật Thích Ca. Cho nên họ phát nguyện xuất gia theo Phật học pháp, và không bao lâu bằng sự trì trai giữ giới tinh tiến thiền định của mình, các vị đó đều chứng đắc được thánh quả A La Hán, phát ra Bồ Đề tâm, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, làm hưng long Phật pháp vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có công đức phúc báo lớn, có thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, tướng hảo, thì có thể giáo hóa độ được vô lượng chúng sinh, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phá mê khai ngộ vậy. Cho nên chúng ta thấy là các đức Phật sau kỳ tu nhân tích đức hành bộ tát đạo ở viên mãn, các ngài đều thọ cái thân vô lượng tướng, vô lượng hảo, trang nghiêm đẹp đẽ chẳng thể diễn tả hết vậy. Đây cũng là phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Chúng ta cứ hiểu nôm na, nếu chúng ta đến một ngôi chùa nào đó, hoặc ở tại gia đình các Phật tử chúng ta, chúng ta nhìn ở trên Tam Bảo, hay là ở trên ban thờ Phật ở tại gia chúng ta, có cái pho tượng này trang nghiêm đẹp đẽ tướng hảo, thì chúng ta rất là hoan hỉ, đúng không? Chúng ta rất hoan hỉ, nhìn vào chúng ta là hoan hỉ rồi. Chưa cần là chúng ta phải đọc kinh, chưa cần chúng ta phải lễ Phật, niệm Phật vân vân, chỉ cần chúng ta nhìn thấy tôn tượng hoặc tranh ảnh trang nghiêm đẹp đẽ tướng hảo ở trên chính điện, ở trên ban thờ Phật ở tại tư gia của chúng ta, chúng ta đã hoan hỉ rồi. Đó. Ngược lại, nếu đến một ngôi chùa nào đó, hoặc ở tại tư gia các Phật tử chúng ta, mà chúng ta thờ một cái pho tượng này xấu xí, một pho tượng Phật và Bồ Tát Thánh Tăng thì nó xấu xí, dung mạo không được đẹp đẽ trang nghiêm tướng hảo, mắt thì lồi ra, môi thì tẹt vào, má thì bên cao bên thấp, trán thì nhăn nheo, vân vân, chúng ta thấy, chúng ta nhìn vào cái sự khắc khổ như thế, cái sự cau có như thế, chắc chắn chúng ta rất khó để phát được cái tâm Bồ Đề, rất khó để sinh được cái tâm vui mừng, hoan hỷ. Cái đó là sự thật. Cho nên chúng ta mới thấy không có một Đức Phật nào các ngài thành Phật lại thọ cái thân là gì ạ? Què quặt, yếu gầy, hoặc là mắt chột, hoặc là đầu to thân nhỏ, hoặc là thân to đầu nhỏ, vân vân. Có nghĩa là không Đức Phật nào thọ cái thân xấu xí, bệnh tật, đáng chê cả, mà các ngài đều thọ cái thân tướng là trang nghiêm, đẹp đẽ, tướng hảo. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca ở thế giới Sa Bà này, ngài mới chỉ thị hiện thọ cái tấm thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thôi. Ngài đã trở thành một bậc tôn quý nhất. Tướng hảo nhất, thanh tịnh nhất ở trên quả địa cầu chúng ta này rồi. Còn nếu mà chúng ta đọc kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, vân vân, chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà này, ngài dùng vô lượng tướng, vô lượng hảo để trang nghiêm ứng hóa thân của mình, trang nghiêm báo thân của mình. Đó. Chúng ta biết Đức Phật có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Nên Đức Tử Phụ A Di Đà ngài lấy vô lượng tướng, vô lượng hảo. Vô lượng tức là không thể đếm hết được, không có một ai có thể đếm được Đức Phật lấy bao nhiêu tướng hảo, lấy bao nhiêu vẻ đẹp để trang nghiêm cho thân thể của mình, cho Phật thân của mình. Mình gọi là Phật thân. Không có ai biết được Đức Tử Phụ A Di Đà lấy bao nhiêu tướng, bao nhiêu vẻ đẹp để trang nghiêm Phật thân của ngài. Cho nên chỉ có thể gọi là vô lượng tướng, vô lượng hảo mà thôi. Đấy. Cho nên các ngài thì hiện là thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, với cái mục đích là làm phương tiện để giáo hóa độ sinh. Phật dạy chúng ta là gieo nhân thiện, ắt được quả tốt; tạo nhân xấu, ắt thọ quả khổ. Nay chúng ta tu tập mà chúng ta thì càng tu càng xấu, càng tu càng yếu đau, càng tu càng bệnh tật, càng tu càng cau có. Vậy thì tự hỏi rằng chúng ta tu nhân như thế, tu cái nhân thiện như thế mà phải thọ cái báo gì? Càng tu càng xấu, càng bệnh tật, càng cau có, càng xấu xí đi như thế. Chúng ta thấy thế gian họ không có tin vào Phật Pháp. Thực sự đấy các quý vị, họ không có tin vào Phật Pháp. Họ bảo Phật dạy nhân quả, gieo nhân lành thì được quả ngọt, gieo nhân ác thì thọ báo khổ. Nay người tu chỉ trai giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng giảng, vân vân, làm tất cả các việc thiện, tại sao càng ngày càng xấu xí đi, càng ngày càng thấy cau có đi, càng ngày càng thấy đau khổ phiền não hơn? Thế là nguy rồi. Chúng ta tu như vậy là tu sai rồi các Phật tử. Cho nên người học Phật Pháp của chúng ta, chúng ta tu làm sao càng ngày chúng ta càng phải hoan hỷ. Hoan hỷ được thể hiện ra cả trên nét mặt, hiện ra cả những lời nói, cử chỉ và hành động, thậm chí là hiện ra ngay ở trong ý nghĩ, trong tâm thức của mỗi tăng ni Phật tử chúng ta. Thì đó mới gọi là tu gì? Tu đúng. Còn chẳng là tu mà càng ngày càng sân hận, tu càng ngày càng cau có, tu càng ngày càng đau khổ, đấy là tu sai rồi. Tu sai các quý vị nhé. Mặc dù chúng ta vẫn gọi là đệ tử Phật trên danh nghĩa, có thể là xuất gia hoặc tại gia, nhưng chúng ta tu mà không đạt được cái tâm thanh tịnh, thì hiện ra cái thân bên ngoài hoan hỷ, an lạc, thảnh thơi á, thì chúng ta đi sai đường rồi các quý vị. Đó cho nên á, biểu tướng ở bên ngoài của người tu chúng ta khiến cho thế gian họ nhìn vào, họ phần nào đó đánh giá được chúng ta tu hay là không tu, tu đúng hay là tu sai đó các quý vị. Ngày xưa tôi cũng hay nghe chỗ đại lão hòa thượng Thích Chí Quảng, đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta bây giờ. Hòa thượng lên giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và giảng bổn môn Pháp Hoa Kinh. Ngày xưa chúng tôi cũng phát nguyện thủ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên cứ thấy bất cứ quyển sách nào có liên quan đến kinh Pháp Hoa, như là Pháp Hoa Chú Thích, Pháp Hoa Văn Cú, Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Huyền Tán, vân vân, cứ cái gì liên quan đến giảng giải chú thích và nói chung là cái gì có liên quan đến kinh Pháp Hoa mà được dịch ra tiếng Việt trong tủ sách chúng tôi đều có. Và thậm chí không chỉ đọc một lần mà đọc vài lần, thậm chí đọc 4-5 lần, thậm chí đọc nhiều hơn. Vì nhân duyên, tôi nghĩ như vậy, vì nhân duyên. Cho nên Hòa Thượng giảng về kinh Pháp Hoa, chúng tôi đang nghe đi nghe lại cũng khá là nhiều lần. Đặc biệt là ngày xưa Hòa Thượng giảng về bổn môn Pháp Hoa Kinh, cách đây cũng phải hơn 20 năm rồi. Chúng tôi thường nghe. Và Hòa Thượng có nói rằng người mà tu hành đúng, tu hành tốt thì cái thân tướng càng ngày càng trang nghiêm, càng ngày càng đẹp đẽ, càng ngày càng hoan hỷ. Cái sự hoan hỷ lộ rõ ở trên nét mặt của những người tu hành đúng pháp ấy. Rồi công đức cũng từ đó mà sinh ra, từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, uy nghi phép tắc của người đó cũng phù hợp với chí pháp. Đi đâu thì được mọi người kính mến, làm gì cũng hướng đến sự thành công tốt đẹp và cũng được thành công tốt đẹp. Công đức phúc báo của người đó mỗi ngày một lớn thêm. Còn sống ở thế gian mà đã có phúc báo hơn người rồi. Sau khi xả bỏ báo thân, Hòa Thượng nói thường sinh về cõi lành, đời đời gặp Phật nghe pháp. Thường ở trong ngôi nhà chính pháp của Như Lai, cạo bỏ râu tóc, xuất gia tu đạo, làm bậc mô phạm cho trời người nói theo, được vô số chư thiên nhân và các chúng quỷ thần cung kính đi theo để học đạo. Ngày xưa tôi nghe tôi cũng chưa được hiểu lắm, nhưng càng ngày chúng tôi càng thấy những lời nói đó của Đại Lão Hòa Thượng quả thật là không sai. Chúng ta cứ thấy những bậc chân tu, tướng hảo của các ngài càng ngày càng trang nghiêm, càng thanh tịnh ra. Trừ lúc các tuổi quá già thì thân thể phải theo cái quy luật vô thường, sinh lão bệnh tử. Mà da rẻ đồi mồi, tóc chuyển thành bạc, từ đen chuyển thành trắng, da từ hồng hào chuyển thành màu xám xám, thân thể thì so với tuổi trẻ thì chậm chạp hơn, nhưng cái trí tuệ và cái công đức của các ngài thì không già đi, không yếu đi, mà lại càng ngày càng gì, càng lớn thêm, càng ngày càng tốt đẹp hơn vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy đấy, vì sao mà chư Phật Bồ Tát các ngài lại thường hay thể hiện cái tấm thân trang nghiêm thanh tịnh, công đức phúc báo vô lượng vô biên như thế để độ chúng sinh. Vì chúng sinh còn chấp vào tướng, chúng sinh thường hay chấp vào tướng, cho nên các ngài cũng phải thể hiện cái tịnh tướng như thế. Cách đây mấy năm có một vị đồng tu, tức là một vị xuất gia đó, vị này hỏi tôi rằng, vị này tu theo bên Phật giáo Nam Tông, tức là Phật giáo Nguyên Thủy đó, Phật giáo Tiểu Thừa đó. Vị này hỏi tôi rằng, thưa thầy, đạo Phật chân chính của chúng ta khuyên người xuất gia xả tục cầu đạo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục, ăn đồ không ngon, mặc đồ không tốt, mục đích là để diệt trừ đi những lòng tham về tài sắc danh thực thủy. Và vị đồng tu ấy lấy cái minh chứng là Thái tử Tất Đạt Đa. Khi chưa thành Phật, ngài là vị hoàng tử, rồi thái tử, và được vua cha hứa truyền ngôi cho nếu như Thái tử Tất Đạt Đa đồng ý ở lại làm vua của nước Ca Tỳ La Vệ. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa ngài không quyết định ở lại thế gian làm một vị quốc vương để hưởng thụ các thú vui tài lợi dục vọng ở đời, mà ngài quyết định vượt thành xuất gia, tu hành khổ hạnh cho đến thành Phật. Thành Phật rồi ngài còn thực hành cái hạnh khất thực, ngài ăn một bữa sống rất đạm bạc, tối ngủ gốc cây, hang đá hoặc bãi tha ma. Mặc dù ngài là một bậc thánh nhân được cả trời người tôn kính như thế, nhưng ngài vẫn sống cuộc đời đạm bạc. Đấy mới là con đường của đệ tử Phật chân chính phải đi. Nay các thầy tu theo pháp môn tịnh độ lại nói rằng Phật Thích Ca dạy ở Tây Phương Cực Lạc cả thế giới, nơi ấy có Đức Phật A Di Đà hiện đã thành Phật và đang thuyết pháp. Cõi nước ấy trang nghiêm thanh tịnh, lấy vàng ròng làm đất, lấy ngọc báu, kim cương, san hô, xà khừ, xích châu, mã não làm đồ trang trí. Vườn rừng, ao tắm, lầu các, tràng phan đều bằng các thứ chất báu, vân vân. Vị ấy liệt kê ra một loạt như thế, và vị ấy chốt lại hỏi tôi rằng: thầy có thấy như thế là sai sai với giáo lý nguyên sơ của Đức Phật hay không? Tức là với cái giáo lý nguyên thủy của Đức Phật hay không? Tức là ý nói là trong kinh điển Đại Thừa của các thầy nói như vậy có gì có trái với kinh điển Nikaya? Kinh điển Nikaya tức là Tăng Chi Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh vân vân đó. Vì hỏi tôi như thế, ý là có trái với những lời Phật dạy ở trong kinh điển của Phật giáo Nam Tông hay không? Ý là thế. Tôi cười, tôi mới nói với vị đồng tu, tức là quý thầy ấy, rằng: bạch thầy, Đức Phật xuất hiện ở thế gian ví như đám mây mưa, tất cả những lời dạy của Đức Phật là tùy vào căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp, tùy theo chúng sinh tâm, căn cơ hành nghiệp của mỗi chúng sinh như thế nào mà thọ nhận. Tương tự như vậy, giống như đám mây mưa ở trên trời cao rơi xuống, tùy theo các loại cỏ cây hoa lá, tùy theo cái tính lớn nhỏ của mỗi loài cỏ cây hoa lá ấy mà có sự hấp thụ nhiều ít khác nhau, nhưng chung quy lại tất cả đều có lợi ích vậy. Pháp của Đức Thế Tôn tuyên thuyết cũng như thế, tùy theo mỗi người hiểu, mỗi người lĩnh thụ mà thấy có cái lợi ích khác nhau vậy. Ở trong kinh điển Đại Thừa, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, nói rằng cõi đất trang nghiêm thanh tịnh bằng vàng ròng, lầu các tràng phan, ao báu, cây báu vân vân đều bằng các thứ báu mà hợp lại thành. Nói như vậy không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng ta là nổi lòng tham để mà cầu những thứ đó, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu cho chúng ta về một thế giới không có những nỗi khổ, chỉ toàn là những niềm vui. Nơi ấy cũng được ví như là ngôi nhà hóa thành mà Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài biến hiện ra để làm phương tiện giáo hóa chúng sinh khắp trong mười phương thế giới mà thôi. Thầy cứ nghĩ xem, khi bụng thầy đói, miệng thầy khát, thầy có ngồi thiền an lạc được không? Tôi hỏi lại thầy như thế. Xong là tôi dừng lại, tôi không nói gì nữa. Được một tí, Nhìn thấy thầy ấy trầm ngâm, tôi mới hỏi lại câu nữa rằng: bạch thầy. Thầy trả lời: con xem, khi bụng thầy đói, khi miệng thầy khát, cổ họng thầy khát đến khô cả cổ họng ra rồi, thì lúc ấy thầy cần cái gì? Lúc đó thầy cần đọc kinh, thầy cần ngồi thiền, hay là thầy cần ăn một bát cơm, thầy cần uống một cốc nước? Thầy trầm ngâm một tí, thầy nói rằng tu thì cả đời, ăn thì chỉ có một chốc lát thôi, uống cũng chỉ có một chốc lát thôi. Nếu mà khi con tu, con thấy đói, con không chịu được nữa, ngồi thiền nó không an, khi con khát, con không chịu được nữa, làm gì con cũng không làm được, thế thì tội gì con không đi ăn một bát cơm và con không đi uống một cốc nước, sau đó con tu tiếp. Thầy hỏi như thế mà cũng hỏi được. Tôi bảo rằng không phải là con hỏi như vậy là con đưa thầy vào cái thế khó. Con hỏi như vậy á để muốn chứng minh với thầy rằng pháp của Đức Phật là thanh tịnh. Nhưng cũng có lúc chúng ta phải mượn cái giả để hiện cái chân. Thầy không thể hết ngày này qua ngày khác thầy cứ ngồi thiền, thầy cứ giảng đạo, thuyết kinh cho tín đồ Phật tử nghe được. Thầy cũng phải có lúc nghỉ ngơi, đúng không? Mà cái lúc nghỉ ngơi đó, thầy không thể ra ngoài trời nắng chang chang 38-40 độ để ngồi hoặc để nghỉ ngơi, đúng không? Thầy cũng phải cần có một bóng râm của cái cây cổ thụ, đúng không? Hoặc một cái mái nhà nó che nắng che mưa cho thầy, đúng không? Đó là phương tiện. Điều quan trọng thầy không chấp vào bóng râm ấy, không chấp vào mái nhà ấy, thầy coi nó là phương tiện để thầy nghỉ ngơi khi thầy thấm mệt mà thôi, để thầy ăn bát cơm, uống cốc nước khi thầy đói và thầy khát mà thôi. Chỉ cái chân thực pháp đó chính là gì? Đó chính là pháp lạc thanh tịnh do chỉ trai giữ giới ngồi thiền mà Đức Từ Phụ đã dạy chúng ta. Nghe thấy tôi nói như thế thì vị thầy đó cũng thay đổi sắc mặt, có phần như là cũng tôn trọng mình hơn, vì ngày đó cũng đã mấy năm nay rồi, cho nên là nhìn mình nó cũng trẻ trẻ, mà lúc nào mặt nó cũng nhìn là ngây ngây như con gà Tây. Mặt lúc nào cũng nhìn ngây ngây, tức là nhìn dại dại. Tôi thấy tôi như thế thật. Đúng lắm, khi đi ra ngoài tôi mặt mũi tôi nó cứ dại dại, cứ ngây ngây thế nào. Quả thật là như thế. Chắc là do đời trước mình vụng tu, cho nên bây giờ cái nhân đời này nó còn dư báo lại như thế. Nhưng mà khi nghe chúng tôi nói như vậy, lý luận như vậy, trả lời vị như vậy, thì thấy vị ấy là thay đổi sắc mặt và có phần như là tôn trọng mình hơn. Và câu chuyện nó còn kéo dài phải đến hàng tiếng, hai tiếng đồng hồ, khá dài. Nói chung nói cả gần cả buổi chiều mà. Và cuối cùng vị ấy không thể bác được là cõi đất trang nghiêm thanh tịnh bằng vàng ròng, cây báu ao, báu lầu, các tràng phan đều bằng thứ báu ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, là phương tiện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài hóa hiện ra. Cũng giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca gì nói rằng cái quả vị hàng thánh thanh văn duyên giác ấy, đấy không phải là ngôi nhà bảo sở, mà đấy chỉ là gì, hóa thành mà thôi. Tức là ví như một đoạn đường dài 100 cây số ở trên sa mạc, chúng ta mới đi được 50 cây, đói khát ngặt nghèo, chúng ta quay về lúc đó cũng chết, mà đi tới đích thì cũng chết. May mắn mà có gì, một cái quán nước ven đường, chúng ta vào đó để ăn uống, để nghỉ ngơi vài hôm hết mệt rồi, chúng ta lại gì, lại mua lương thực, tích trữ nước và gì, đi tiếp 50 cây số nữa thì đến đích, đến cái nơi mà chúng ta cần đến để lấy kho báu ấy. Lấy được kho báu rồi thì chúng ta có của rồi, chúng ta gì? Lúc đó có tiền có của rồi thì chúng ta đi bằng cái gì về mà chẳng được, đi máy bay về cũng được các quý vị. Đấy. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng tất cả phẩm vị tu chứng của các hàng thánh nhị thừa thanh văn và duyên giác ấy chỉ ví như là ngôi nhà bảo sở, ví như là ngôi nhà hóa thành mà Đức Phật hóa hiện ra mà thôi. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói đấy không phải là những vị thực sự nhập Niết Bàn, mà đấy chỉ là gì? Là một cái trạm gọi là dừng nghỉ. Còn thực sự khi thành Phật giáo hóa độ cho vô lượng chúng sinh viên mãn là công đức gọi là phúc trí nhị nghiêm thì khi đó mới thực sự gọi là nhập Niết Bàn. Còn hàng thánh nhị thừa thanh văn duyên giác ấy gọi là phương tiện trụ ở trong ngôi nhà bảo sở, ở trong cái sự an lạc thanh tịnh tạm thời mà Đức Phật hóa hiện ra mà thôi. Nhưng so với thế gian thì đã là vĩnh cửu rồi, nhưng so với Phật thì mới chỉ là tạm thời do Đức Phật hóa hiện ra mà thôi. Giống như đích của chúng ta đi đến là cái kho báu, chứ không phải đích chúng ta đến là cái ngôi nhà trọ ở giữa bãi sa mạc kia vậy. Đấy, chúng ta hiểu không? Hiểu đúng không? Nói thế là cũng hiểu đúng không? Đó. Đích đến là ở chỗ kho báu, tức là cái đích đến là gì? Tu hành để thành Phật, chứ không phải là đích đến tu hành chỉ ở trong ngôi vị thanh văn và duyên giác. Nếu chúng ta đặt cái mục tiêu là chỉ đến cái địa vị thanh văn và duyên giác là trụ lại đó, và không muốn tu nhân tích đức hành Bồ Tát đạo nữa, không muốn chịu khó chịu khổ để tận độ chúng sinh nữa, thì giống như là chúng ta đi được một nửa chặng đường, chúng ta đến một cái khu thành do có một số các nhà trọ, chúng ta nghỉ ngơi và sống ở đó suốt đời, chịu cái cảnh nghèo cùng túng thiếu, cho ngày được 3 bữa cơm là đủ rồi, có cô vợ sinh 1-2 đứa con như vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng chúng ta biết rằng nếu chúng ta cố đi thêm một đoạn đường bằng từ cái đích xuất phát cho đến đoạn giữa cái quán trọ ấy, chúng ta sẽ đến được kho báu vô lượng vô biên, nhiều vô số, đếm không xuể, kể không xiết. Lúc đó chúng ta muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Khi mà có đầy đủ châu báu rồi thì chúng ta mới có thể nghĩ đến gì, cái khác, xây dựng nhà cửa, vợ con, vân vân, thì lúc đó thì muốn cái gì cũng được. Đây là ví dụ lấy cái pháp thế gian như thế để ví dụ pháp xuất thế gian. Xuất thế gian đó là thành Phật, chứ không phải là ở cái quả vị nhị thừa thanh văn duyên giác vậy. Cho nên sau khi tranh luận một hồi thì thầy mới nói rằng bây giờ con mới thực sự hiểu cái ý nghĩa thâm sâu vi diệu của Phật nói ở trong các kinh điển Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là về pháp môn ở Tịnh độ Tây phương ở Cực lạc thế giới mà các thầy đang truyền bá. Trước đây con cứ nghĩ rằng các thầy truyền bá như thế là mê tín hay dị đoan, truyền bá như thế là khơi dậy lòng tham cho tín đồ Phật tử, cho chính những tăng ni tu theo pháp môn Tịnh độ như các thầy. Tôi cười, tôi bảo rằng thôi cũng không sao. Người chưa hiểu Phật, cho Phật là tà đạo, Phật cũng đâu có buồn tủi, đâu có khổ đau, đâu có nhiệt não đâu. Người không hiểu Phật, trách mắng Phật, chửi bới Phật, nguyền rủa Phật, Phật cũng đâu có phiền não, đâu có đau khổ đâu. Vì tâm của Phật là như như bình đẳng. Hạnh của Phật á, là muốn á, tận độ chúng sinh, không phân biệt là trẻ gái trai sang hèn, người quy thuận hoặc là người chống đối. Chúng ta thấy tâm hạnh của Đức Phật, đại nguyện của Đức Phật xuất hiện ở thế gian là như thế. Ngài tuyên thuyết ra 84,000 pháp môn tu chính là để cho phù hợp với 84,000 căn cơ tiêu biểu của chúng sinh ở thế gian này vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta tu hành, chúng ta phải biết rằng Đức Phật có vô lượng, Ngài có vô lượng phương tiện để dẫn dắt giáo hóa và cứu độ chúng sinh. Chúng sinh chúng ta thấy nếu mà chúng ta đi tu, tu đắc đạo rồi mà chúng ta vẫn khổ như thế này, vẫn ở trong cái cảnh giới gọi là tham sân si như thế này, chúng ta vẫn phải chung sống với một thế giới đầy những sự hận thù, chiến tranh, bệnh tật, hạn hán, sóng thần, lũ lụt, lửa cháy, cướp bóc, vân vân này. Chúng ta nghĩ xem, bỏ ra cả một đời tu hành, nhiều đời tu hành, chúng ta nhận được cái gì? Rốt cuộc chúng ta tu cả đời, chúng ta vẫn luân hồi ở trong cõi uế trược này, tu để làm gì các quý vị? Nếu như vậy thì chúng ta tu để làm gì? Tu chúng ta phải thay đổi được vận mệnh của mình chứ, phải thay đổi được hoàn cảnh, khổ đau, bần cùng cơ cực của mình này chứ. Cho nên chúng ta thấy một số các tôn giáo như là đạo Thiên Chúa, họ tu, tu tốt thì sau khi xả bỏ báo thân này họ sinh về thiên đàng với Chúa, họ hưởng thọ mạng và phúc báo tốt đẹp với Chúa ở trên thiên đàng. Như vậy thì họ mới tu chứ. Hay là như đạo Lão, họ cũng nói là tu vào trong rừng sâu núi thẳm để tu luyện, để sau này để về với gì? Về với thầy tổ của họ, về với thiên giới, thành thần tiên. thành thần tiên để có thọ mạng, để có thần thông, để có công đức, để có trí tuệ, để có phúc báo, họ mới tu chứ, đúng không? Đó. Phật giáo chúng ta mục đích là gì? Để giáo hóa và giác ngộ ở nhân sinh, rộng ra cho đến gì? Tất cả chúng chư thiên và loài người, rộng hơn nữa là đến tất cả các loài hữu tình, chim bay, cá bơi, thú chạy, vật bò đều có thể tu tập theo chính pháp của Đức Phật được, đều có thể giác ngộ, giải thoát và thay đổi vận mệnh của mình được, thay đổi cái cõi nước, cái thế giới mà mình đang sống này được. Đấy là phương tiện. Chúng ta nên hiểu, phải hiểu, đó là phương tiện của các Đức Phật. Mà cụ thể ở đây là Đức Phật là A-di-đà. Chúng ta thấy Ngài phát ra 48 đại nguyện như chúng ta vừa học trong suốt cả mấy tháng qua. Rồi phát nguyện xong rồi Ngài phải trải qua gì? Nhiều kiếp tu nhân tích đức hành Bồ Tát Đạo. Khi đầy đủ viên mãn công đức, thần thông và Ngài mới gì? Mới thành Phật. Trải qua nhiều kiếp tu hành ấy, chính là để tu hành, để giáo hóa độ sinh, để viên mãn công đức, để xây dựng nên một thế giới Tây Phương Cực Lạc bằng đại nguyện của mình, bằng đại hạnh của mình. Chúng ta thế. Mà Ngài trải qua lịch kiếp chịu khó chịu khổ vì tất cả chúng sinh mà hành Bồ Tát Đạo như thế, mà lại chỉ xây dựng nên một cái thế giới hỗn độn, cái thế giới hỗn tạp, đau khổ, sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái, biển ly oán, tăng hội, ngũ ấm, xí tịnh, khổ như thế giới chúng ta này, thì Ngài phải vất vả, khổ cực để trải qua nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo, phát 48 đại nguyện để làm cái gì? Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng đâu là phương tiện pháp, còn đâu là pháp chân thực. Pháp chân thực thì chúng ta thấy chân thực pháp thì như là ở trong kinh Phật có nói đến Đức Phật ở trên hội Linh Sơn, Ngài cầm đóa sen lên giơ trước mặt tất cả đại chúng, tất cả mọi người không ai hiểu Phật đang muốn nói pháp gì, mà đến cả tiếng đồng hồ Phật cũng không nói pháp gì, Ngài cầm bông sen và Ngài chúm chím mỉm cười thế thôi. Trong tất cả đại chúng, duy nhất có một vị đại đệ tử thực hành cái hạnh đầu đà bậc nhất trong đại chúng, đó chính là Ngài Mahakasyap, chúm chím mỉm cười. Trong vô số các đệ tử của mình ở dưới, duy nhất có một vị đệ tử chúm chím mỉm cười, Đức Phật lúc đó mới hoan hỷ, nhẹ nhàng bảo với đại chúng rằng: ta có chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, nay đem gì trao cho Mahakasyap. Mahakasyap nghe Đức Phật nói như thế liền là gì? Hoan hỷ vui mừng đi ra nhiễu Phật ba vòng lễ dưới chân Phật, tạ ơn Đức Phật. Lễ tạ xong rồi liền lại trở về chỗ ngồi của mình. Xá Lợi Mahakasyap vừa về chỗ ngồi xong, Đức Phật nói gì? Buổi pháp thoại hôm nay gì? Đã xong. Chúng ta thấy không? Đấy chính là gì? Pháp chân thực, hay gọi là chân là đế môn, tức là pháp chân đế. Pháp ấy không thể dùng bằng lời nói, không thể dùng bằng bút viết, mà có thể diễn tả hết được. Trong nhà Phật chúng ta, ở trong thiền tông gọi là dĩ tâm truyền tâm, tức là lấy tâm truyền tâm, tâm tâm hòa hợp thì sẽ có sự tương thông. Giống như chúng ta thấy sóng điện thoại, chúng ta có nhìn thấy bằng mắt thường không? Không. Nhưng chúng ta vào nơi kín, vào nơi hầm sâu, chúng ta bấm điện thoại lên, mở điện thoại lên không thấy có một cột sóng nào. Chúng ta có bấm có gọi thì cũng chỉ ỏi e mà thôi. Tức là điện thoại quý vị ngoài vùng phủ sóng không thể gọi được. Tức là gì? Chúng ta thấy như vậy là gì? Cái điện thoại, với cái điện thoại của chúng ta là gì? Là có sóng. Mà cái sóng đó chúng ta không nhìn bằng mắt thường để thấy được. Nếu chúng ta bảo cái gì tôi không nhìn bằng mắt thường thì không phải có, không phải thật, là sai. Đó, sóng điện thoại chúng ta có nhìn bằng mắt thường không? Không. Tôi đảm bảo với các quý vị là không có ai nhìn thấy sóng điện thoại bằng con mắt thường. Cho dù mắt người đó là mắt gì? Sáng nhất, nhìn xa nhất, rõ nhất, tinh nhất, cũng không thể nhìn thấy sóng điện thoại bằng mắt thường, nhìn thấy sóng vô tuyến bằng mắt thường. Thế nhưng khi chúng ta ở nơi thoáng đãng, có cột thu phát sóng, ở trong phạm vi của cột thu phát sóng phát ra, chúng ta bấm đúng số, bấm đúng tần số, bấm đúng cái kênh, cái tần số bên kia, cái điện thoại bên kia, thì liền là chuông điện thoại reo lên. Và chúng ta bấm ok mà cái gì? Nghe được tiếng nói của nhau. Vậy chúng ta thử nói xem, nếu cái gì tôi không nhìn thấy bằng con mắt thường thì cái đó thì không tồn tại ở thế gian hay sao? Không thể nói thế được. Cho nên tâm tuy không có hình tướng, nhưng tâm có thể làm thay đổi được vạn vật, thay đổi được rất nhiều sự vật và hiện tượng ở trên thế gian này. Vậy nếu các Phật tử chúng ta học Phật, nghe Pháp nhiều rồi, chúng ta không xa lạ với những điều đó. Ví dụ trong mấy tháng nay có khá nhiều các Phật tử, hôm qua tôi lên chùa Tản Viên một chút, có khá nhiều Phật tử với gia đình Phật tử cứ đi lên tới chân núi, lên tới chân núi xong rồi đi qua cái barrier của trạm kiểm lâm, nói khó thì họ vẫn cho lên. Nhưng lên tới chân núi rồi, lên tới cổng chùa rồi thì không được vào, vì từ dịp 30/4/1 cho đến nay là chùa vẫn đóng cửa để phòng dịch, thầy không có cho vào. Thầy rất nghiêm túc trong vấn đề phòng chống dịch, vì thầy còn tư vấn cho cả các bác lãnh đạo nhà nước, chính phủ và thành phố chúng ta về công tác phòng chống dịch làm sao cho tốt hơn nữa cơ mà. Mình tham mưu cho các bác mà mình lại không chấp hành thì làm sao mà mình tham mưu được cho người ta. Cho nên mình là phải là cái người nghiêm túc chấp hành. Vì vậy mà một số các gia đình Phật tử lên là lễ tạ, xin vào, gọi điện cho các sư ông sư cô phụ trách trên đó, không dám cho vào vì thầy lệnh là phải đóng cửa, không được cho vào, phải nghiêm túc chấp hành chỉ thị phòng chống dịch của Thủ tướng và hướng dẫn phòng chống dịch của Trung ương Giáo hội và các cấp giáo hội, cũng như là Ủy ban nhân thành phố Hà Nội, vân vân. Chúng ta là cái nơi mà đông người qua lại mà không nghiêm túc chấp hành thì rất nguy hiểm. chúng ta còn nói được ai nữa, còn tham mưu được cho ai nữa. Cho nên một số Phật tử lên không vào được, gọi điện cho các Phật tử rồi gọi điện cho người này người nọ để tác động, nhưng mà thầy bảo cũng không là không. Rồi gọi cả cho thầy, thầy cũng không đồng ý. Hôm trước mấy bác công an ở dưới thành phố học viện an ninh lên là đứng dưới cửa chùa vái vái, nhờ chú trưởng công an xã gọi điện cho thầy, nhờ cả một đồng chí trưởng đội hình như đội hình sự hay đội ma túy công an thị xã Sơn Tây dẫn vào và thôi bảo thầy linh động cho anh em vào một tí, cho chị em vào một tí, đi lên công tác trên này cũng muốn là vào chùa lễ Phật, đang đứng ở cửa chùa rồi thầy bảo không được. Bác trưởng công an xã bảo thầy không linh động được à? Bảo không được. Phòng chống dịch là không có linh động cho ai. Gọi là phòng chống dịch thì còn linh động làm sao được? Ví dụ ai dám khẳng định là tôi không có COVID, tôi không dính COVID, không có một ai có thể nói trước được cái điều đó các quý vị. Cho nên tôi nói là thôi các bác thông cảm. Để cho thầy thực hiện tròn cái trách nhiệm phòng chống dịch của mình đối với nhà nước, đối với chính phủ, đối với giáo hội, đối với nhân dân, đối với mọi người. Mỗi người đều ý thức chống dịch thì dịch bệnh sẽ dần dần được đẩy lùi thôi. Còn mỗi người đều coi thường cái ý thức chống dịch của chính phủ, của nhà nước thì sẽ rất nguy hiểm. Một vài nghìn người chống dịch mà nhiều triệu người không chống dịch thì sẽ đổ vỡ thôi, sẽ vỡ trận thôi các quý vị. Cho nên thầy rất nghiêm khắc cái điều đó. Một số các Phật tử lên trên tản viên cứ xin với thầy rằng năm ngoái chúng con nghe thầy giảng ở tận trong Thanh Hóa, Nghệ An cũng đi ra, thậm chí có vị ở tận ở trong cái gì giáp ở trong Quảng Bình, tận trong Quảng Bình đi ra, và chúng con đi mấy trăm cây số ra đây để lễ tạ, xin thầy là cho vào con mở cửa chúng con vào tí thôi. Tôi bảo thôi để dịp khác các vị vào, cứ thành tâm thôi đến đấy thì được rồi, để lễ ở chỗ cái bàn ở chỗ cổng bảo vệ là được rồi, xong rồi cứ vái vái thì Phật ở trong tâm mình, các vị đi đến núi tổ là gì là Phật đã chứng rồi, khởi chân khởi tâm đi, bước chân ra khỏi nhà các ngài các cụ đã biết rồi. Thì bây giờ đang dịch dã như thế, không may mà làm sao đó thì lại khổ cho tất cả mọi người, khổ cho các quý thầy thì mang tai mang tiếng với nhân dân, rồi báo chí các thứ họ nhảy vào họ viết ra thế này thế nọ thế kia, là nhà chùa là không chấp hành nữa thì lại khổ các thầy ra. Mà khổ các thầy tức là gì, là cũng khổ các Phật tử chúng ta, mà đặc biệt làm khổ cho gì, các bác lãnh đạo địa phương và nhân dân sở tại bị cách ly rồi bị vất vả vân vân đó. Thì thầy nghĩ rằng không đáng, cho nên thôi các Phật tử cứ gọi là ở ngoài vái vọng xong rồi về thôi. Nhưng mà cứ kỳ kèo cứ bảo chúng con mấy trăm cây số ra đây đi lễ tạ Phật, chỉ mong được nhìn thấy tôn tượng của ngài chúng con, xá cho con lễ xong chúng con về nó cũng hoan hỉ, vì cái việc của chúng con cầu được ước thấy. Tôi cười tôi bảo cầu được ước thấy cái gì mà ghê thế, cứ phải muốn nhìn thấy Phật để lễ Phật thì mới được thế. Bảo là cuối năm ngoái gia đình chúng con ở trong Quảng Bình đi ra tham dự pháp hội Vu Lan của thầy để cầu cho đứa con trai nhà con. Đứa con trai nhà con cưới nhau được 7 năm rồi nhưng mà không sinh con. Đi cầu đi cúng các nơi không được. Rồi đi chữa các bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ, thậm chí là ra cả nước ngoài để cấy ghép rồi cũng không thành. Cho nên năm ngoái có người bạn giới thiệu chúng con về bài giảng của thầy về cái việc tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc để nhất tâm cầu tự ấy. Chúng con nghe thấy rất là hoan hỉ và nghĩ rằng ở đây có thể là cái nhân duyên cuối cùng của gia đình chúng con. Nếu mà không được thì chắc không biết nương tựa vào đâu nữa, vì đã đi hết các nơi các cửa rồi, làm hết các cách rồi, khoa học y học cũng đã làm rồi, tâm linh cũng đã làm rồi, không còn cái chỗ nào để mà nương tựa nữa. Nghe thấy thầy giảng như vậy mà chúng con cũng thấy hiện lên một cái tia hy vọng le lói. Cho nên gia đình chúng con đã ra dự pháp hội suốt cả 3 ngày. Vợ chồng người cháu đã làm công chức nhà nước, mà nó xin nghỉ thì nó đi ra nó lễ 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật nó xin nghỉ ngày thứ 6. Lễ xong về chúng con nghe theo thầy dạy là cả nhà tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà. Được cái cả hai vợ chồng nó cũng nhất tâm, nó cũng tụng kinh Địa Tạng. Và hết 21 ngày chúng con đã nghe theo thầy dạy là cả nhà chúng con đi thẳng từ trong Quảng Bình lên chùa Tản Viên để lễ Phật, để xin can nước về để uống. Thực sự màu nhiệm. Về không bao lâu thì con dâu nhà con nó mang thai. Và cách đây gần 1 tháng, cháu nó sinh được một cháu trai bụ bẫm kháu khỉnh. Gia đình chúng con vui mừng quá. Nhưng không biết là thế nào, nhắn tin cho thầy mấy lần không thấy thầy trả lời, gọi điện cho thầy cũng không thấy thầy trả lời. Cho nên chúng con phải vội vàng đi ra đây. Thì thường thường những cái tin vui, tin mừng ấy mà nhắn cho thầy mà thấy thầy được rồi thì thôi, thầy cũng thôi. Nhưng lúc nào mà rối rối rảnh rảnh thì nhắn lại một câu A Di Đà Phật thôi, bằng không thì cũng thôi. Vì thôi thấy các Phật tử mà cầu được ước thấy rồi, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm rồi thì thôi, mừng cho các Phật tử thôi. Thầm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho các quý vị nữa thôi, chứ cũng chẳng muốn lên lạc làm gì nữa. Vì nếu chúng tôi mà thấy các vị cầu được như thế, chúng tôi lại cố tình liên lạc, sợ rằng các vị lại nghĩ là chúng tôi lợi dụng các vị rồi lại cầu cạnh mà cái gì đó. Cho nên khiến cho, sợ rằng lại khiến cho cái tâm bồ đề của các vị lại hao mòn, lại bớt đi. Cho nên cũng không dám liên lạc. Nhưng mà chúng tôi vẫn ghi nhận và thầm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho các quý vị trong những 5 tháng tiếp theo. Rồi Phật tử nói với tôi rằng mừng quá, gia đình chúng con ra đây xin được lên lễ Phật và cúng dường cảm tạ thầy, cảm tạ Phật, cảm tạ Bồ Tát Quan Âm đã cho gia đình chúng con đã được cầu được ước thấy. Tôi bảo rằng thôi, chỉ cần là nhất tâm bái vọng là cũng được. Đang dịch giã như thế này thôi, cứ về đi, bao giờ hết dịch thì lại ra. Rồi cứ kỳ kèo và không được, cả thầy bảo không được. Không có ngoại lệ, thầy bảo không có ngoại lệ. Từ Quảng Bình đi ra ngoài này mà không may đó thì nguy hiểm. Lễ thì về. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở trong Phật Pháp, nếu chư Phật Bồ Tát các ngài không dùng phương tiện để dẫn dắt chúng sinh, để hóa độ chúng sinh, thì làm sao chúng sinh nó có thể tin là Phật Pháp mà màu nhiệm, tin là gieo nhân lành sẽ được hưởng quả tốt được. Đó, cho nên chúng ta thấy cưới nhau 7-8 năm trời, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện nọ, đi hết trong nước đến ngoài nước, cầu cúng hết chỗ này đến chỗ nọ, cũng làm đủ các thứ rồi, nhưng mà vẫn chưa được. Nhưng khi hội đủ duyên lành, tham dự pháp hội Vu Lan 3 ngày năm ngoái ở chùa Khai Nguyên của chúng ta, rồi nghe theo lời sách tiến khuyên răn dạy bảo của chúng tôi, thầy nhờ bộ kinh Địa Tạng về cả nhà cùng đọc tụng với nhau, rồi cùng làm những việc thiện với nhau. 21 ngày vợ chồng phát nguyện ăn chay trường, theo đúng như hướng dẫn của chúng tôi là vợ chồng là cũng ngủ mỗi người một phòng, mỗi người một giường. Những ngày đó là giữ cho thân tâm đều thanh tịnh. Sau 21 ngày thì lên chùa Tản Viên để mà xin nước, về mà uống coi như là thuốc ấy. Cái tâm thành, phát khởi tâm thành thì sẽ chuyển được nghiệp. Các vị đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh sẽ thấy cái điều đó. Các Phật tử chúng ta nên mỗi người ít nhất nên đọc qua cái quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh ít nhất một lần, để chúng ta hiểu rõ hơn về nhân quả. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng trong Phật Pháp nếu không dùng phương tiện như thế thì những chúng sinh ấy, những con người ấy không biết là bao giờ họ mới tín Phật, các quý vị. Không biết bao giờ họ mới tín Phật, không biết bao giờ họ mới tụng kinh, không biết bao giờ họ mới niệm Phật, không biết bao giờ họ mới gì quy Tam Bảo, các quý vị. Không biết bao giờ họ mới gì mới cúi mình chắp tay lạy trước gì Đức Phật một lạy, lễ trước Đức Phật một lễ. Chúng ta thấy nhưng nhờ vào cái thần lực, sự gia trì bất khả tư nghì, tuy không thấy hình tướng là Phật đến gia trì, nhưng mà cái tâm thành của họ đã được gì cảm ứng, sở nguyện của họ đã được thành tựu. Cho nên chúng ta thấy đấy là cái mà chúng ta thấy không nhìn bằng con mắt thường được, không thể dùng lời nói, dùng ngôn ngữ văn tự chữ viết mà có thể diễn tả hết được. Nhưng thực sự là thần lực của chư Phật vẫn luôn luôn hiện hữu ở bên cạnh chúng ta, ở trong tâm khảm thiện lương của chúng ta. Đó. Vì vậy mà chúng ta thấy đấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với vị đại đệ tử của mình là Tôn giả A Nan là gì? Thần lực và quang minh của Đức Phật A Di Đà là gì? Tối tôn bậc nhất. Rồi Đức Phật lại nói quang minh của chư Phật đều không thể sánh được. Tức là quang minh của các Đức Phật khác ấy, so với quang minh của Đức Phật A Di Đà là không thể sánh được. Cho nên ở trong kinh Vô Lượng Thọ này á, Đức Phật A Di Đà mới có một cái tên hiệu nữa gọi là gì? Là Vô Lượng Quang Phật. Quang minh trên đó, thân thể của Đức Phật A Di Đà là gì? Là vô lượng, vô biên, bất khả tư nghì, chẳng thể nói hết được. Cho nên đó, Đức Phật A Di Đà còn có một cái tên hiệu nữa là gì? Là Vô Lượng Quang Phật. Nam Mô Vô Lượng Quang Phật. Đó. Ở trong Di Đà Huân Tu thí thực mà các sư và các Phật tử phía Bắc chúng ta thường hay đọc tụng về Di Đà Huân Tu đó, có Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật, Nam Mô Vô Lượng Quang Phật. Đó. Vô Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật cũng là chỉ cho Đức Phật A Di Đà, Nam Mô Vô Lượng Quang Phật cũng chỉ cho Đức Phật A Di Đà. Ngài có thần lực vô lượng vô biên. Cho nên còn có một cái tên nữa gọi là Nam Mô Vô Lượng Công Đức gì? vô lượng công đức Phật. Đó. Quang minh trên thân thể của ngài sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng. Cho nên còn có một cái tên hiệu nữa là gì? Nam mô gì? Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Chúng ta thấy không? Ở đây chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca ngài giới thiệu thêm cho Tôn giả A Nan là hào quang của Đức Phật A Di Đà siêu thắng, vượt xa hào quang của các đức Phật khác ở khắp trong 10 phương thế giới. Hào quang các đức Phật ở khắp trong 10 phương thế giới thì có Đức Phật là gì? Hào quang chiếu thì xa một hoặc hai cõi, hoặc có hào quang Đức Phật chiếu xa đi đến 100.000 cõi, vân vân. Chúng ta thấy nhé, hào quang của các đức Phật ở trong khắp 10 phương thế giới, có Đức Phật thì hào quang chiếu xa gì một hoặc hai cõi, một hoặc hai cõi Phật. Cõi ở đây chỉ là cõi Phật nhé, chứ không phải là chỉ cho trái đất của chúng ta không này đâu, mà cõi ở đây chỉ là cõi Phật. Mà cõi Phật đó là Đức Phật Thích Ca chúng ta lấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới làm một cõi Phật. Đó, thì chúng ta thấy là có Đức Phật hào quang chiếu gì trong một hoặc hai cõi Phật. Có Đức Phật gì hào quang chiếu xa gì 100.000 cõi Phật. Một hai cõi Phật có số đếm không? Có số đếm. Tuy là cõi nước ấy mênh mông bao la rộng lớn vô lượng vô biên ở trong vũ trụ này rồi, nhưng mà vẫn còn có số đếm là một hoặc hai cõi Phật. Nhiều đó là 100 hoặc 1.000 nữa cõi Phật vẫn gì, vẫn còn có số đếm. Còn hào quang của Đức Phật A Di Đà Thế Tôn thì chiếu khắp vô lượng vô biên các cõi Phật. Chúng ta thấy đó, hào quang Đức Phật A Di Đà thì chiếu gì xa đến vô lượng vô biên khắp các cõi Phật trong 10 phương thế giới. Rồi Đức Phật giới thiệu thêm là gì? Quang minh trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu tức là này, chỗ này này, nhục kế. Ở trong kinh sách nhà Phật chúng ta, trên đỉnh đầu của Đức Phật chúng ta thấy cái làm tượng Phật ở trên này, nó thấy có một cái sơn tượng Phật, thường tóc thì ngày thì đen, còn ở trên có một cái nhục kế này thì sơn cái màu đỏ, đấy gọi là nhục kế. Nhục kế của Đức Phật. Chúng ta khi sinh ra cái nơi đó, cái gọi là cái thóp đó, cái thóp thóp nó mềm mềm đó, mà phải mấy tuổi sau đấy cái xương nó mới mọc kín đấy đó. Cho nên lúc còn trẻ là chỗ đấy rất dễ bị tổn thương, lúc còn bé chỗ đấy nó mềm, chỉ có cái da thôi, ở trong là não, là óc của chúng ta, rất dễ bị tổn thương. Cho nên những bà mẹ sinh con nuôi con còn bé phải nhớ là bảo vệ các con, đừng cho để nó vấp ngã hay là nó chơi nhau, nó gõ vào cái chỗ đấy là nguy hiểm đấy. Hay là lấy cái que cái gì nó chọc vào đấy là nguy hiểm. Tốt nhất đó, chơi đừng có cho các cháu nó chơi những cái đồ chơi mà nó nguy hiểm đến tính mạng, như là dao, là gậy, là đũa, là thìa, vân vân. Hay là không để cho các con nó chơi những cái đồ gì nó vừa nó có thể ngậm vào miệng, nó nuốt vào nó gì, nó nghẹn, nó tắc ở trong cổ họng thì nguy hiểm, vân vân. Đang nói gì? Đang nói là Đức Phật bảo với Tôn giả A Nan là quang minh trên đỉnh đầu. Tôi đang nói đỉnh đầu này, tức là nhục kế. Các nhà Phật chúng ta gọi là nhục kế. Quang minh trên đỉnh đầu của Đức Phật, của các Đức Phật khác thì chiếu xa được gì? Được 7 thước. Hoặc là gì? 1 do tuần. Hoặc là gì? 2, 3, 4. Hoặc 100 cho đến là 1 cõi Phật. Chúng ta thấy nhé. Quang minh của các đức Phật khác thì ở trên nhục kế, tức là quang minh trên nhục kế là cái nhục kế của các đức Phật khác thì cái nhục kế, nơi nhục kế của các ngài có ngài thì cái ánh sáng ở nơi đó thì chỉ chiếu xa được có 7 thước thôi. 7 thước chúng ta cứ lấy một cái 7 cái thước tay này, có 7 thước tay này. Có Đức Phật thì 1, 2, 3, 4 cho đến là 100 do tuần, nhấn đến là gì? Là đến 1 cõi Phật. Tức là ở trong một cõi Phật với Đức Phật Thích Ca chúng ta lấy Tam Thiên Đại Thiên là một cõi Phật, thì nơi nhục kế ví dụ thế, nơi nhục kế Đức Phật Thích Ca gì chiếu quang minh thêm ánh sáng, và chiếu xa được hết cả tam thiên đại thiên quốc độ của Đức Phật Thích Ca này á, thì gọi đó là một quại Phật. Nhưng ở đây Đức Phật Thích Ca nói còn hào quang của Đức Phật A Di Đà thì chiếu được khắp cả mười phương. Chúng ta thấy chiếu được khắp cả mười phương. Đức Phật nói vì sao lại như thế? Đó là vì quang minh các Đức Phật đấy có chiếu xa gần khác nhau như thế. Đó là do gì? Do công đức lực và do bản nguyện lực riêng của các Đức Phật đấy. Khi tu nhân hành Bồ Tát Đạo, các ngài phát nguyện và tu tập vậy, thực hành hạnh Bồ Tát vậy. Cho nên chúng ta thấy cái hào quang của các Đức Phật chiếu xa gần như thế là do gì? Do công đức lực và do bản nguyện lực của các Đức Phật ấy. Còn hào quang của Đức Phật A Di Đà thì chiếu khắp các cõi phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương, tức là gì? Là mười phương đó các quý vị. Đó. Hào quang của Đức Phật A Di Đà thì chiếu sáng gì? Khắp cả mười phương. Sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng, không khi nào ngăn dứt. Vì thế Đức Phật kia còn có pháp hiệu là gì? Là vô lượng thọ Phật. Chúng ta thấy quang minh của Đức Phật chiếu sáng khắp cả mười phương, không có lúc nào dừng nghỉ, không có lúc nào bị đứt đoạn, bị đứt quãng đó. Và đặc biệt là thọ mạng của ngài là vô lượng vô biên, cho nên ngài Đức Phật A Di Đà ngài còn có một cái pháp hiệu là vô lượng thọ Phật, tức là nói về tuổi thọ, thọ mạng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài thì hiện ra ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là tuổi thọ vô lượng như vậy. Không chỉ mình A Di Đà Phật có tuổi thọ vô lượng mà tất cả những chúng sinh nào được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều được từ hoa sen mà hóa sinh ra, không phải sinh bằng bào thai nhơ nhớp của người mẹ, của tinh cha huyết mẹ ở thế gian chúng ta cấu thành này. Cho nên tấm thân ấy là tấm thân thanh tịnh bền chắc như kim cương na la diên. Vì vậy mà tuổi thọ của các bậc thượng thiện nhân, các bậc thánh tăng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là cũng thọ ngang với Đức Phật A Di Đà. Cho nên Đức Phật A Di Đà gọi là gì? Gọi là vô lượng thọ. Thì tuổi thọ của các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương thế giới Cực Lạc thì cũng là vô lượng thọ. Chúng ta thấy màu nhiệm không? Thấy vi diệu không? Ở thế gian chúng ta này thọ được 100 năm là cùng thôi, hoặc có một số ít người thọ hơn 100 tuổi là cùng thôi. Chúng ta thường chúc nhau đầu bạc răng long, 100 năm hạnh phúc. Nhưng thử hỏi rằng có mấy người hưởng được hết cái lời chúc đầu bạc răng long, 100 năm hạnh phúc đó đâu các quý vị. 60, 70 lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt rồi các quý vị. Ăn rồi thì bảo chưa ăn, trí tuệ lu mờ, tinh thần thì lúc nhớ lúc quên, thân thể thì mệt mỏi rã rời, bệnh tật thì triền miên, thuốc thang uống mãi mà chẳng thấy đỡ, thấy khỏi bệnh vậy, vân 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 vân. Cho nên một cái thế giới như thế này, một kiếp người như thế này có đáng để cho chúng ta bám chấp mãi không? Thích Ca Mâu Ni Phật ngài bảo là không. Ngài thấy chúng sinh đau khổ thế giới này quá nhiều rồi, cho nên ngài mới giới thiệu cho chúng ta về một cái thế giới. Nơi ấy nương vào từ lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, nương vào bi lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, nương vào thần thông công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Chúng ta cầu sinh về đó. Sống ở trong ngôi nhà hóa thành Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà ấy, để chúng ta thì cầu tu, cầu mong bao giờ cho đến khi thành Phật, tức là về tới được cái ngôi nhà bảo sở của chúng ta, mượn cái ngôi nhà hóa thành cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà kiến tạo nên, xây dựng nên bằng đại nguyện đại hạnh của mình, để chúng ta gì nghỉ ngơi, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, để cho gì thành tựu, đến được với cái ngôi nhà bảo sở, đó là thành Phật, đi khắp mười phương để giáo hóa chúng sinh. Như vậy chẳng vui sướng hơn sao? Như vậy chẳng phải là tối thắng hơn sao? Chẳng phải là vi diệu hơn sao các quý vị? Ở lại thế giới này, chúng ta càng yêu thì càng khổ. Anh nói thật như thế. Càng yêu thương ai đó nhiều, khi mà phải chia lìa thì chúng ta càng khổ. Cho nên trong bát khổ, tức là trong tám điều khổ đó, có một cái khổ gọi là gì? Yêu thương mà phải chia lìa là khổ. Chúng ta thấy không? Càng yêu càng khổ, càng ghét cũng càng khổ. Đối lại với yêu, càng yêu càng khổ. Thì bây giờ thì tôi ghét đó. Ghét có khổ không? Ghét Đức Phật nói cũng khổ. Đức Phật nói ghét cũng khổ các quý vị. Khổ không? Khổ. Cho nên trong tám khổ, Đức Phật mới nói gì? Là gì? Oán ghét mà phải sum họp chung sống với nhau cũng gì? Cũng khổ. Chúng ta thấy không? Tại làm sao ông Phật ông lại biết hết như thế các quý vị? Vì ông Phật đó, ông gì? Ông đã bằng tự thân đã tu tập, tự tâm chứng ngộ, giải thoát rồi. Cho nên nay Ngài nói lại cho chúng ta toàn là những lời nói chân thật, những lời nói xuất phát từ ở trong gì? Trong đáy lòng của Ngài. Những lời nói xuất phát từ cái tâm từ bi, bình đẳng, thương xót chúng sinh của Ngài. Ngài có vụ lợi gì đâu. Chúng ta tin theo Ngài, Ngài cũng có được thêm cái gì đâu. Chúng ta quay lưng lại với Ngài, Ngài cũng chẳng mất cái gì các quý vị. Ngài đến với thế gian giống như đám mây mưa. Như trong kinh Pháp Hoa nói, Ngài thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, với cái tâm là gì? Không mong cầu, bình đẳng đối với tất cả muôn loài, không vì loài người mà ghét bỏ những loài cầm thú súc sinh khác, không vì loài trời mà bỏ rơi gì loài người cũng như là các loại chúng sinh khác, vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng một cái cảnh giới, một cõi nước, một cái nơi gọi là nương vào tha nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, nương vào cảnh giới hóa thành gọi là tuyệt vời của cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới như thế mà tu, cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đấy là gì? Là tốt hay là xấu? Cái nguyện vọng ấy của Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca và mười phương ấy chư Phật là tốt hay là xấu? Các vị nghĩ xem, nó tốt hay xấu? Chắc chắn không phải là xấu. Bởi vì mục đích xuất hiện của chư Phật ở thế gian này là gì? Để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh, chứ không phải là đến để mong cầu một cái gì đó ở nơi chúng ta, để lợi dụng chúng ta, để lừa đảo chúng ta. Không có. Tuyệt nhiên là không có cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy nên tin rằng những lời dạy của chư Phật Như Lai ở trong kinh điển là những lời nói chân thật ngữ, là những lời nói gọi là thánh ngữ, trong nhà Phật của chúng ta gọi là thánh ngôn lượng. Những lời nói gọi là thánh ngôn lượng. Những lời dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật chúng ta gọi là thánh ngôn lượng. Gọi là chân thật ngữ. Cho nên chúng ta thấy đấy, vì công đức, vì thọ mạng quang minh của Đức Phật A Di Đà vô lượng vô biên như thế, cho nên ngài mới có gì, có một tên gọi nữa là gì, một pháp hiệu, tức là một tên gọi khác nữa là gì, là vô lượng thọ Phật, tức là nói về thọ mạng của Đức Phật là vô lượng và vô biên, tức là thọ mạng của Đức Phật A Di Đà vô lượng vô biên. Và không chỉ Đức Phật đó, được thọ mạng như thế, mà tất cả những người được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng đều được thọ mạng vô lượng vô biên như thế. Cho nên đó, thế giới Tây Phương Cực Lạc mới là một cái nơi để cho chúng ta gì đáng đăng ký làm visa, để sau khi xả bỏ báo thân này để được xuất cảnh, và xuất cảnh ở thế giới Sa Bà này và nhập cảnh ở gì ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy các quý vị. Đó. Rồi á, Đức Phật lại nói tiếp. Đức Phật A Di Đà còn có một cái pháp hiệu, một tên gọi khác nữa, đó là vô biên quang Phật. Vì sao gọi vô biên quang Phật? Tức là cái hào quang ở trên gì? Trên kim thân của Đức Tử Phụ A Di Đà là gì? Là vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm hết vậy. Cho nên á, mới A Di Đà Phật còn gọi là vô biên quang Phật. Hào quang ấy chiếu sáng khắp tất cả mười phương, không bị một vật gì đó làm chướng ngại, cho dù là sơn hà đại địa, cho dù là màn đêm á dày đặc trùng trùng điệp điệp mây đen vân vân. Nghĩa là không có một vật gì có thể cản được gì, làm ngăn ngại được cái quang minh của Đức Phật. Cho nên á, Đức Phật A Di Đà còn có một cái tên gọi nữa là gì? Là vô ngại quang Phật. Tức là hào quang đó chiếu xuyên suốt khắp cả mười phương đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương hạ phương, đi khắp các mười phương thế giới, xa vô lượng vô biên, bất khả tư nghỉ, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả thuyết như thế, chẳng thể đếm hết được vậy. Đó. Rồi còn nữa, Đức Phật A Di Đà còn nói ngài còn có một tên hiệu nữa, đó là vô đối quang Phật. Tức là không có hào quang, ánh sáng của Đức Phật nào, hay là của mặt trời, mặt trăng, hay các vì sao ở trên thế giới này có thể gì? Có thể đối xứng, có thể đem so sánh được với quang minh của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật. Cho nên quang minh của ngài nói lên gì? Một cái pháp hiệu, một cái tên gọi của mới nữa, đó là vô đối quang Phật. Và còn một cái tên hiệu nữa là gì? Đó là Diệm Vương quang Phật. Tức là quang minh của ngài sáng hơn cả núi Diệu Cao Diệm Sơn Vương vậy. Sáng hơn cả núi Báu Diệu Cao Sơn Vương vậy. Tức là chúng ta có sách thì gọi là núi Tu Di. Núi Tu Di thì thường là phóng ra ánh sáng quang minh rực rỡ. Nhưng quang minh của Đức Tử trên thân của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật còn sáng hơn cả núi Báu ấy nữa. Cho nên ở đây mới gọi là Diệm Vương quang Phật. Có sách giải thích nói rằng trong tất cả các núi Báu thì núi Diệm Vương, núi Diệm Vương quang là sáng nhất. Núi Diệm Vương ánh sáng ở nơi núi Diệm Vương Sơn là sáng nhất. Thì do đó là gì? Đức Phật A Di Đà lấy một cái tên hiệu nữa, còn có một tên hiệu nữa là Diệm Vương quang Phật. Quang minh ấy chiếu đến đâu chúng sinh chạm được phải thì tâm thể liền được thanh tịnh, thân tâm đều được hoan hỷ khoái lạc vậy. Cho nên quang minh của Đức Phật đấy còn có một tên hiệu nữa là gì? Là thanh tịnh quang Phật. Chúng ta nhìn thấy trong kinh Phật nói, nó nhìn thấy ánh sáng của mặt trời á thì còn bị chói mắt, đúng không? Ánh sáng của bóng đèn, bóng điện là vẫn bị chói mắt, nhưng nhìn thấy ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, quang minh của Đức Phật A Di Đà thì không bị chói mắt. Sáng hơn cả mặt trời mặt trăng nhưng không bị chói mắt. Cho nên á, ánh sáng ấy là thanh tịnh. Khiến cho tất cả chúng sinh ai ai nếu nhìn thấy á, đủ duyên mà đủ may mắn mà được nhìn thấy quang minh của Đức Phật A Di Đà thì tâm thể liền được thanh tịnh, vô cấu vô nhiễm, hết sạch tham sân si, mình gọi là tu hành đắc đạo đó các quý vị. Cho nên quang minh ấy gọi là thanh tịnh quang Phật. Rồi á, tất cả chúng sinh nhìn thấy quang minh ấy, được quang minh ấy chạm tới thân, nhìn thấy quang minh ấy thì liền sinh tâm đại hoan hỷ, phát ra tâm bồ đề, tu tập và chính pháp cho đến ngày thành Phật, không bị thoái chuyển nữa. Chúng ta thấy tất cả các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì nhìn thấy quang minh của Đức Phật, có ai muốn bỏ thế giới đấy mà sinh về thế giới nước khác nữa đâu, cũng chẳng ai gì muốn xa rời Đức Phật A Di Đà nữa, và cũng chẳng ai muốn khởi tham sân si lên để phải xa rời Đức Phật A Di Đà nữa. Và cứ thế ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà để học Phật, nghe pháp, nương vào thần lực của Đức Phật A Di Đà và công đức của mình á, vẫn có thể trong một bữa cơm, tức thời gian ngắn như một bữa cơm chúng ta ăn ở cõi này thôi, liền phân thân vô số đi khắp mười phương để cúng dường các Đức Phật, để giáo hóa độ sinh, làm vô số các việc thiện nguyện, nhưng thời gian ngắn chỉ như khoảng bằng bữa ăn vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy quang minh của Đức Phật khiến cho chiếu đến thân thể của những chúng sinh nào thì chúng sinh ấy liền được là hoan hỷ, được khoái lạc, được đắc đạo, được thành Bồ Tát, thành Phật. Cho nên Đức Phật A Di Đà còn có một cái tên hiệu nữa là hoan hỷ quang Phật. Quang minh ấy chiếu đến đâu, chúng sinh nào may mắn nhìn thấy và gặp được quang minh ấy chiếu tới thì trí tuệ của người ấy liền là được khai mở, thuyết pháp biện tài vô ngại. Cho nên quang minh của Đức Phật A Di Đà còn có công đức khai mở trí tuệ cho chúng sinh. Chúng sinh chạm phải liền là trí tuệ được khai mở, đang ngu thì biến thành thông minh dĩnh ngộ, biện tài vô ngại, thuyết pháp giáo hóa độ sinh, không bị khó khăn chi vậy. Cho nên Đức Phật A Di Đà còn có một cái tên hiệu nữa là gì? Là trí tuệ quang Phật. Ngài còn có một tên nữa là trí tuệ quang Phật. Vì quang minh ấy chiếu đến đâu thì chúng sinh nào mà nhìn thấy hoặc chạm được liền là cái ngu si liền là rơi rụng hết. Trí tuệ bừng sáng, giống như bật công tắc lên, có điện, có bóng, có dây, cái công tắc đấu đúng thì bật lên một cái là điện sáng thì bóng tối sẽ phải gì? Phải nhường chỗ cho ánh sáng của ánh đèn của bóng điện vậy. Là trí tuệ của chúng sinh nếu mà được quang minh Đức Phật A Di Đà chiếu tới thì trí tuệ của chúng ta tự nhiên cũng bừng sáng như thế. Nếu các vị mà muốn được trí tuệ bừng sáng như thế thì chúng ta phải tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật cho tinh tiến, cho chuyên nhất vậy. Một ngày nào đó A Di Đà Phật thấy chúng ta đầy đủ công đức được hóa độ ngài gì, hoặc là hiện lên ở trong mơ, hoặc là lúc chúng ta đang kinh hành niệm Phật, hoặc chúng ta đang ngồi thiền định, hoặc là chúng ta đang ngủ nghỉ mơ thấy A Di Đà Phật tĩnh tọa trên đóa sen muôn sắc muôn tướng hảo, phóng quang xuống, phóng ánh hảo quang chiếu tới thân thể của chúng ta, lập tức khi chúng ta nếu mà đang mơ hoặc đang ngồi thiền tỉnh dậy, hoặc xuất thiền, hoặc đang niệm Phật đã được liền là được trí tuệ tự nhiên là được khai mở. Từ đó là muôn pháp tự nhiên là hiểu biết, không cần học mà cũng biết, hoặc là học một mà hiểu gì trăm ngàn vạn ức điều chúng ta chưa học cũng tự nhiên khai mở vậy. Đấy, Đó, cho nên muốn được đạt được cái quang minh Đức Phật chiếu tới mà đạt được trí tuệ đó thì chúng ta phải tinh tiến tu hành, chỉ trai giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, phải chịu khó vậy. Phóng sinh tu phúc, làm tất cả những việc tốt ở trên thế gian này vậy, thì mới có công đức, mới có đủ nhân duyên để được A Di Đà Phật thì hiện ra cho chúng ta thấy quang minh của Ngài chiếu đến, soi rọi đến tâm can của chúng ta, phá mê khai ngộ cho chúng ta, làm bừng sáng cái ánh đèn trí tuệ ở trong tâm khảm A Lại Gia Thức của chúng ta. Rồi quang minh ấy chiếu không có lúc nào ngắt quãng. Bóng điện thì hoặc là đèn thì hết dầu còn tắt, điện thì bóng điện thì mất điện thì cũng sẽ tối. Nhưng quang minh của Đức Phật A Di Đà thì không bao giờ gián đoạn, cho nên Ngài còn có một cái tên hiệu là bất đoạn quang Phật. Bất đoạn tức là không bao giờ bị gì, có cái sự có sự đứt quãng, gọi là bất đoạn tức không bao giờ có sự đứt quãng, không bao giờ có sự cách quãng, tức là không bao giờ gì tối đi xong rồi lại sáng lên, sáng lại tối, tối lại sáng, như là mặt trời và mặt trăng. Chúng ta nhìn thấy mặt trăng á, mặt trời á, thì không phải là có lúc tối lúc sáng, lúc nào cũng vậy, nhưng do cái gì, cái sự cái vòng quay mặt trời, mặt trăng và trái đất á, cho nên chúng ta mới thấy thì có tối và có sáng. Nhưng thực tế là mặt trời thì không có lúc nào tối, lúc nào cũng sáng vậy, nhưng mà bằng cái sự ngăn che giữa mặt trăng, trái đất của chúng ta, cho nên chúng ta thấy gì, lúc đêm tối đó chính là lúc trái đất của chúng ta và mặt trời, mặt trăng nó ở trên nữa một cái đoạn trục đường thẳng, hoặc là tương đối, hoặc là gì đó, nó tương đối, nó tuyệt đối thì không. Cho nên là chúng ta mới thấy được rằng đấy, khi đó chúng ta gì, nó ở bắc bán cầu bên kia, khuất bắc bán cầu bên kia thì bên kia là gì, là màn đêm, còn bên chúng ta thì là ánh sáng. Khi mà mặt trời chiếu về bên bắc bán cầu bên kia thì bên chúng ta này là gì, lại là bóng tối. Đấy, cho nên ánh sáng của mặt trời, mặt trăng do cái sự ngăn che của các thế giới với nhau, các sự vật hiện tượng với nhau, cho nên chúng ta còn thấy có chỗ sáng, chỗ tối. Nhưng còn ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà thì là không có lúc nào bị ngăn che, không có gì ngăn che được như thế. Cho nên Đức Phật A Di Đà cũng còn có một tên hiệu nữa là gì? Là bất đoạn là quang Phật. Đó. Rồi Ngài còn có một cái tên hiệu nữa là nan tư quang Phật. Nan tức là gì? Là khó. Tư tức là tư duy, là suy nghĩ. Đó. Tức là quang minh của Đức Phật A Di Đà là gì? Là không thể nghĩ bàn được. Có nghĩa là bất khả tư nghĩ vậy. Không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm, không thể diễn tả hết được. Cho nên gọi là nan tư quang Phật. Chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính đếm hết được, chẳng thể diễn tả hết được bằng lời nói, bằng ngôn ngữ, bằng bút viết mà diễn tả hết được. Cho nên Đức Phật A Di Đà mới có một cái tên hiệu nữa là nan tư quang Phật. Rồi Ngài còn có một tên nữa, hiệu nữa là gì? Là vô xứng quang Phật. Tức là không có gì, ánh sáng nào ở khắp trong mười phương thế giới có thể so sánh được với ánh sáng nơi quang minh Đức Phật A Di Đà. Cho nên mới có một tên hiệu nữa là vô xứng quang Phật. Rồi một tên hiệu nữa là gì? Là siêu nhật nguyệt quang Phật. Tức là dịch cho tiếng Việt Nam chúng ta là sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng. Quang minh của Đức Phật A Di Đà sáng hơn cả mặt trời, sáng cả mặt trăng. Như vậy chúng ta thấy thì ngoài cái tên hiệu là A Di Đà Phật ra, ở trong kinh này nói đến bao nhiêu tên hiệu? Mười mấy tên hiệu. Chúng ta đếm nha. Một là gì? Là vô lượng thọ Phật này. Hai là gì? Là vô lượng quang Phật này. Ba là gì? Vô biên quang Phật này. Và bốn là gì? Vô ngại quang Phật này. Năm là gì? Vô đối quang Phật này. Sáu là diệm vương quang Phật này. Bảy là gì? Là thanh tịnh quang Phật này. Tám là gì? Là hoan hỷ quang Phật này. Chín là gì? Là trí tuệ quang Phật này. Mười là gì? Là bất đoạn quang Phật này. Mười một là gì? Là nan tư quang Phật này. Mười hai là vô xứng quang Phật này. Và mười ba là siêu nhật nguyệt quang Phật này. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà ngoài cái danh hiệu mà chúng ta thường nghe, thường biết, thường trì niệm hàng ngày Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, ngài còn có 13 tên gọi khác thường nhắc tới ở trong kinh điển nữa, đó là Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Diệm Vương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Hoan Hỷ Quang Phật, Trí Tuệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Nan Tư Quang Phật, Vô Xứng Quang Phật và Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Đó là 13 tên hiệu phổ biến, thường gọi, thường được nhắc tới trong các kinh điển của Phật giáo Đại Thừa chúng ta khi nói về pháp danh, nói về tên hiệu của Đức Phật A Di Đà vậy. Thôi hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây. Ngày mai chúng ta đọc tiếp A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.